Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 6 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị suy tư của Đức Hồng y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá tình yêu sự sống. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các người đạo đức và các thánh theo các thánh vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chống lại nạn bỏ rơi người già và kêu gọi các nhân viên y tế đảm bảo sự chăm sóc chống đau dành cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 5 tháng 3 dành cho 100 chuyên gia đang tham dự khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống nhóm tại Vatican từ ngày 5 đến 7 tháng 3 tới đây về việc tăng cường trợ giúp người già và phát triển ngành y khoa chống đau. Đức Thánh Cha nói đến hiện tượng nhiều người già ngày càng ít được sự quan tâm của ngành y khoa chống đau và thường bị bỏ rơi. Ngài nói, bỏ rơi chính là căn bệnh trầm trọng nhất mà người già phải chịu và cũng là một bất công lớn nhất đối với họ. Không thể bỏ rơi những người đã giúp chúng ta tăng trưởng khi họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân về mặt khoa học và văn hóa của các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống để đảm bảo sao cho sự chăm sóc chống đau được dành cho tất cả những người đang cần. Ngài nói, tôi khuyến khích những người chuyên nghiệp và các sinh viên hãy đi vào ngành chuyên môn trợ giúp này. Nó không kém phần giá trị, nó đề cao giá trị của con người.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nhận xét rằng người già cần được sự săn sóc trước tiên của những người thân trong gia đình. Lòng yêu thương của họ đối với người già không thể thay thế bằng những cơ cấu dù là hiệu năng nhất hoặc bằng những nhân viên y tế tài ba và bác ái nhất. Trong ngày họp đầu tiên hôm qua, sau diễn văn của Đức Cha Chủ tịch Ignacio Carrasco de Paula, khóa họp của Hàn Lâm Viện Bảo vệ Sự Sống bàn về chữa trị các bệnh suy thoái kinh niên, săn sóc y khoa và sử dụng các thuốc chống đau. Thứ sáu hôm nay, khóa họp bàn về các viễn tượng đạo đức đối với người già ở giai đoạn cuối đời và tháp tùng họ một cách xứng với nhân phẩm, cũng như phủ nhận mọi hình thức bỏ rơi hoặc làm cho chết êm dịu. Sau cùng, thứ bảy ngày mai, mùng 7 tháng 3, được dành cho các khía cạnh văn hóa, xã hội và tinh thần, tình liên đới được áp dụng trong những hoàn cảnh cuối đời của người bệnh, cũng như các vấn đề pháp lý trong giai đoạn chót của cuộc đời.
Minsk, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh sẽ viếng thăm Cộng hòa Bạch Nga cũng gọi là Belarus từ ngày 12 đến 15 tháng 3 tới đây. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Bạch Nga cho biết trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Parolin sẽ gặp Tổng thống Alexander Lukashenko cũng như các đại diện chính quyền và các giám mục nước này. Ngoài ra, Ngài sẽ đặt viên đá đầu tiên xây tòa sứ thần tòa thánh tại thủ đô Minsk và hội kiến với vị thủ lãnh giáo hội chính thống tại Bạch Nga là Đức Tổng giáo mục Pavel. Trong số 10 triệu dân tại Bạch Nga, có khoảng 1 triệu 500 ngàn tín hữu công giáo và là tôn giáo lớn thứ hai tại nước này sau giáo hội chính thống. Hồi năm 2008, Tổng thống Lukashenko đã thỏa thuận với Đức Hồng Y quốc vụ khanh bấy giờ là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone về các cuộc thương thảo để tiến tới một hiệp định giữa Bạch Nga và Tòa Thánh. Nhưng các cuộc thương thảo bị khựng lại và người ta không thấy Hội đồng Giám mục Bạch Nga nói về vấn đề này như đề tài trong cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin tại thủ đô Minsk.
Vatican, Song thân thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, chân phước Louis và Zeli Marta sẽ được phong hiển thánh trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, trong buổi thuyết trình hôm 27 tháng 2 vừa qua về vai trò của các thánh trong đời sống giáo hội. Đức Hồng Y nói, tạ ơn Chúa vào tháng 10 năm nay, ông bà song thân của thánh nữ Teresa thành Lisieux sẽ được phong thánh. Chân phước Louis và Marie Zeligera Marta thành hôn năm 1858 và có 9 người con, trong đó có 4 người chết sớm. 5 người con còn lại đều đi tu, trong đó có thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Bà Zeli Marta qua đời lúc 45 tuổi, tức là năm 1877, vì ung thư. Còn ông Louis Marta qua đời năm 1894, thọ 70 tuổi. Ông bà được phong chân phước hồi năm 2008. Theo thủ tục thông thường, trước khi được phong hiển thánh, còn cần phải có một phép lạ được nhìn nhận, và sắc lệnh nhìn nhận phép lạ này sẽ được công bố trước lễ phục sinh tới đây. Giai đoạn kế tiếp, Đức Thánh Cha Francisco sẽ nhóm công nghị Hồng Y về vấn đề này để tuyên bố ngày phong hiển thánh cho ông bà chân phước. Theo trang thông tin điện tử của Đền Thánh Lisieux bên Pháp, một vụ khỏi bệnh đang được Bộ Phong Thánh cứu xét liên quan đến một bé gái Carmen thuộc giáo phận Valencia, Tây Ban Nha. Hài nhi sinh thiếu tháng và có nhiều biến chứng phức tạp, đe dọa sinh mạng, nhất là bị xuất huyết não. Cha mẹ em đã cầu xin ông bà chân phước Louis Zeli Marta cứu giúp, sau đó em đã được sống sót và hiện vẫn khỏe mạnh. Đức Thánh Cha Francisco có lòng sùng kính đặc biệt đối với thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Ngài quen đặt ảnh thánh nữ trên kệ sách thư viện trong văn phòng của ngài khi còn là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires. Trong sắc tây màu đen, ngài thường đích thân cầm trong các chuyến viếng thăm ở nước ngoài. Ngoài những vật dụng tùy thân, còn có cuốn sách tự thuật của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu.
Lagos. Hội đồng giám mục Nigeria lên án tổ chức khủng bố Boko Haram dùng các trẻ em vào các vụ khủng bố tự sát. Trong tuyên bố công bố hồi đầu tháng 3 này, sau 5 ngày nhóm họp về chủ đề Gia đình tốt làm cho đất nước tốt, các giám mục Nigeria khẳng định rằng chúng tôi lên án sự kiện các trẻ em bị sử dụng vào những hành động tội ác như khủng bố tự sát và nhiều người trẻ Nigeria bị các chính trị gia sử dụng để hăm dọa và bạo hành tấn công các đối thủ chính trị của mình. Đây thực là một triệu chứng bệnh hoạn về sự băng hoại các giá trị của gia đình trong xã hội chúng ta. Chúng tôi tự hỏi, ai là cha mẹ của những người trẻ Nigeria ấy? Phải chăng những người trẻ này không thể về các gia đình sao? Các giám mục Nigeria cũng nhận xét rằng nhiều gia đình đang phải đối phó với những thách đố do các phiến quân Boko Haram gây ra và tình trạng căng thẳng cao độ do cuộc tổng tuyển cử sắp tới, dự kiến vào ngày 28 tháng 3 và 11 tháng 4 tới đây. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Nigeria cũng tố giác tình trạng các phiến quân làm cho bao nhiêu người phải bỏ gia cư đi lánh nạn, những người vô tội bị giết và các gia đình bị phân rẽ. Sau cùng, các giám mục kêu gọi các tín hữu và toàn dân Nigeria tái khám phá, bảo vệ và thăng tiến các giá trị gia đình. Công tác này đòi phải có sự hợp tác của gia đình, giáo hội và các tổ chức tôn giáo khác, nói chung là toàn thể xã hội.
Cũng liên quan đến tổ chức khủng bố Boko Haram, hai hội đồng giám mục Nigeria và Cameroon đang cộng tác với nhau để trợ giúp hàng ngàn người Nigeria tị nạn sang Cameroon vì bạo lực do lực lượng khủng bố này gây ra. Đức cha Ignatius Kaigama, tổng giám mục giáo phận Rose, chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria, thông báo dự án trên đây hôm 3 tháng 3 vừa qua vào cuối khóa họp toàn thể của hội đồng giám mục. Đức tổng giám mục cho biết chính phủ liên bang Nigeria cũng hợp tác với các nỗ lực của giáo hội để giúp đỡ người tị nạn. Cụ thể là đã gửi 50 triệu đồng Naira cho Hội đồng Giám mục để giúp dân tị nạn Nigeria trong các trại khác nhau. Ngoài ra, các giám mục cũng quyên góp được thêm 10 triệu đồng Naira, nâng ngân khoản cứu trợ người tị nạn lên gần 268.000 euro, tức là 60 triệu đồng Naira. Hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua, một phái đoàn các giám mục Nigeria đã lên đường sang Cameroon để viếng thăm và thẩm định nhu cầu của người tị nạn.
Viên, lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Áo nhóm đại hội trên lãnh thổ Đức. Hôm mùng 2 tháng 3, các giám mục Áo đã bắt đầu khóa họp toàn thể dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Christoph Schönborn tại lâu đài Maurat ở Udingen, Münhofen, bên bờ hồ Bodensee, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay tại Roma về gia đình. Tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của Đan viện Sito Wettingen-Meherau gần thành phố Bregen bên Áo. Viện phụ của Đan viện biệt hạt này cũng là thành viên của Hội đồng Giám mục Áo. Ngoài việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, các giáo mục thuộc 7 giáo phận ở Áo cũng bàn về tình hình giáo hội và xã hội tại nước này, tình hình các tín hữu Kitô bị bắt hại và kỷ niệm cuộc diệt chủng Armeni cách đây 100 năm.
Freising, Đức cha Bronislaw Bernacki thuộc giáo phận Odessa Simferopol, miền đông nam Ukraine, cho biết hiện nay theo thống kê của chính phủ có 1 triệu người tị nạn nội địa, nhưng con số thực tế nhiều hơn. Trong cuộc viếng thăm hôm 4 tháng 3 tại tổ chức bác ái Renovabis, chuyên trợ giúp tái thiết Đông Âu, có trụ sở tại thành phố Brazil, Đức cha Bernacki cho biết có nhiều người Ukraine chạy đến thành phố cảng Odessa với hy vọng được bảo vệ và tìm được công ăn việc làm dễ hơn. Ngoài ra, các cơ sở của chính quyền Ukraine tràn ngập người tị nạn. Vì thế, đối với nhiều người, giáo hội là hy vọng cuối cùng. Hiện thời, tất cả các nhu yếu phẩm như lương thực, y phục và thuốc men đều được sử dụng để trợ giúp những người di tản. Ngoài ra, họ cũng được săn sóc về những chấn thương tâm lý. Để chu toàn công tác cứu trợ này, giáo hội tại Ukraine cần được sự hỗ trợ từ Đức và các nước Âu Châu khác. Giáo phận của Đức cha Bernacki hiện nay bị chia cắt sau khi bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập. Các tín hữu công giáo ở Crimea phải đăng ký theo luật của Nga để được công nhận và tiếp tục hoạt động.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe suy tư của Đức Hồng Y Quốc Cót, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay.
Quý vị thính giả, ngày 15 tháng 4 tới đây là hạn chót để các hội đồng giám mục trên thế giới gửi về tòa thánh bản góp ý kiến dựa theo 42 câu hỏi của tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thường kỳ lần thứ 14 sẽ nhóm tại Vatican vào tháng 10 năm nay về gia đình. Hiện nay nhiều hội đồng giám mục đang tham khảo ý kiến các thành phần dân Chúa hoặc nhóm họp để đúc kết các ý kiến đã nhận được để gửi về Vatican. Trong bối cảnh này, hôm mùng 7 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã được mời trình bày những suy tư của Ngài về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình tại buổi trao giải thưởng quốc tế tên là Tu es Petrus, con là Phêrô. Trong bài thuyết trình đó, trước hết, Đức Hồng Y Cốt nhấn mạnh rằng gia đình ngày nay càng ngày càng là một thách đố quan trọng đối với giáo hội. Thách đố này có thể được trình bày qua 3 khía cạnh. Trước tiên là sự thánh thiêng của hôn nhân và gia đình, như Công đồng chung Vatican II đã khẳng định. Gia đình được xây dựng trên giáo huấn của Kinh Thánh về sự sáng tạo của Thiên Chúa, Đấng đã thiết định sự khác biệt về phái tính của con người. Con người được Thiên Chúa dựng nên, có nam, có nữ. Sự thánh thiêng này bao hàm sự kiện định chế gia đình là tế bào cơ bản của xã hội dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Tất cả những điều này vẫn luôn giữ nguyên giá trị, mặc dù ngày nay người ta có xu hướng giảm bớt giá trị của gia đình trong các cuộc thảo luận công cộng của xã hội, không muốn nhìn nhận căn tính và các quyền của gia đình, và coi gia đình chỉ là một hình thức sống chung như các hình thức khác mà thôi.
Khía cạnh thứ hai là hiện nay càng ngày càng có nhiều người không có khả năng đi tới những quyết định có tính chất bó buộc và chung kết. Sự thiếu khả năng này trực tiếp chịu ảnh hưởng của não trạng tân thời. Các khoa sử học nhấn mạnh sự liên tục thay đổi của con người và lật ngược ý tưởng về sự trường kỳ. Các khoa học nhân văn, nhất là tâm lý học và xã hội học, coi đó là một đặc tính của con người, tách khỏi những gì là chung kết, nhất định, và coi cuộc sống con người như một dòng sông chảy với những quyết định nối tiếp nhau. Sau cùng, khoa tiến hóa thay đổi sự ổn định của thế giới, nhấn mạnh sự liên tục lặp lại những tiến triển và coi con người chỉ là một giai đoạn trong lịch sử đang hình thành mà thôi. Theo não trạng tân thời này, điều mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là nền văn hóa tạm bợ, những quyết định chung cục và lòng chung thủy không còn được liệt kê vào những giá trị hàng đầu nữa, vì con người trở nên bất định hơn trong các quan hệ và đồng thời càng ước muốn có những quan hệ mới. Não trạng này cũng được phản ánh trong sự kiện từ nay người ta rất ít nói về một người bạn đường, một người phối ngẫu chung thủy với nhau trọn đời. Thay vào đó, người ta thường nói về một người đối tác, một người đồng hành trong một đoạn đời mà thôi. Dường như con người ngày nay không còn đi từ ước muốn có một cái gì là chung kết nữa. Và thế là, ngay từ đầu, khi bắt đầu một quan hệ hoặc chuẩn bị tiến tới hôn nhân, họ đã trù định một sự thất bại trong quan hệ này. Trong khi đó, Đức tin Kitô xác tín rằng ai trung thành với lời cam kết khi kết hôn với người khác thì không phải là người trở nên cứng nhắc cố định, nhưng là người sẽ học cách thức đạt tới quan hệ với người bạn đường ngày càng sâu xa hơn, cởi mở hơn đối với người phối ngẫu của mình, và khi làm như thế, họ đạt tới tự do của chính mình. Đứng trước hiện tượng nói trên, giáo hội phải đương đầu với thách đố mục vụ là làm sao gặp gỡ bao nhiêu tín hữu Kitô ly dị và tái hôn. Về vấn đề này, dư luận quần chúng chỉ chú ý đến vấn đề các tín hữu ly dị tái hôn ấy có được lãnh nhận các bí tích hay không và với điều kiện nào. Đức Hồng Y Cóc nói, bản thân tôi xác tín rằng chúng ta chỉ có thể tìm được những câu trả lời hữu lý và hữu ích cho vấn đề hóc búa này nếu chúng ta có can đảm gọi đích danh những vấn đề ở nơi căn cội việc ly dị và tái hôn.
Vấn đề cơ bản hệ tại sự kiện, một đàn việc sống bí tích hôn phối tùy thuộc niềm tin được sống thực trong niềm trung thành của Thiên Chúa và do đó tin nơi sự bất khả phân ly của bí tích hôn phối. Nhưng đàn khác, niềm tin này không thể coi là điều hiển nhiên, tự nhiên mà có, vì ngày càng có những người không tin, người ngoại giáo mà vẫn chịu phép rửa. Họ chịu phép rửa nhưng không tin và sống như người ngoại đạo, hoặc những người trở thành Kitô hữu nhờ phép rửa nhưng không thực sự biết đức tin. Từ đó nảy sinh một vấn đề lớn cho giáo hội, tức là sự thiếu đức tin hoặc chỉ có một đức tin rất hạn hẹp nơi sự bất khả phân ly của bí tích hôn phối. Chẳng hạn, theo đạo lý Kitô, qua khoản giáo luật số 1055, giữa các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa, không thể có một giao ước hôn phối thành sự mà không đồng thời là bí tích. Nói khác đi, hôn phối giữa hai tín hữu đã chịu phép rửa, nếu nó hữu hiệu thì đồng thời cũng là bí tích. Vì thế người ta phải tự hỏi một cách cụ thể, điều gì xảy ra khi một người ngoại giáo đã chịu phép rửa không nhìn nhận bí tích hôn phối? Đây chính là một vấn đề cơ bản mà Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã để ý khi Ngài còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nghĩa là phải xác định xem hôn phối được kết ước giữa những người đã rửa tội có thể là một bí tích hôn phối hay không. Theo Đức Hồng Y Cốc, chắc chắn đây là một vấn đề rất khó khăn mà chúng ta chưa có câu trả lời thỏa đáng, và vì thế, thần học phải đặc biệt lưu tâm. Suy nghĩ về vấn đề này, người ta cũng đi đến kết luận rằng một vụ hôn nhân ngày nay phải đặc biệt chú ý đến việc chuẩn bị hôn phối một cách tốt đẹp và kỹ lưỡng, quan tâm đến thời kỳ dự tòng hôn phối tương đương với thời kỳ đính hôn trước đây. Nếu chúng ta nghĩ tới những gì mà giáo hội đầu tư cho một người trẻ muốn trở thành linh mục và so sánh với sự đầu tư mà giáo hội dành cho hai người trẻ muốn kết hôn trọn đời với nhau, và nếu chúng ta để ý rằng trong cả hai trường hợp, họ đều muốn đi tới một quyết định không thể hồi lại được, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi tới kết luận rằng ngày nay cần có một sự chuẩn bị hôn nhân kỹ lưỡng và sâu rộng hơn. Theo ý tôi, một hành trình mục vụ hệ tại tăng cường chuẩn bị hôn phối chứ không phải là ngày càng giảm bớt những điều kiện để kết hôn theo phép đạo. Thực vậy, việc giảm bớt như thế không những không hữu lý, nhưng còn gây thiệt hại cho cả các đôi vợ chồng nữa. Thật là mâu thuẫn và bất công nếu lúc họ kết hôn, chúng ta ít để ý tới đức tin và ý chí kết hôn của họ theo phép đạo. Nhưng sau khi hôn nhân bị thất bại, chúng ta giả thiết rằng họ đã có ý muốn rõ ràng khi thành hôn. Điều có giá trị đối với việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho hôn phối thì cũng có giá trị đối với việc tháp tùng các hôn phối sau khi kết hôn. Tôi cho rằng việc mục vụ của chúng ta về hôn nhân và gia đình thường chỉ là một mục vụ về lễ cưới, thay vì là một vụ đích thực về hôn nhân và gia đình. Trách nhiệm lớn về mục vụ ở đây là làm sao có thể tháp tùng các đôi vợ chồng và làm sao giúp các đôi hôn phối hiện nay, cả những hôn phối lành mạnh và nhất là những hôn phối đang gặp khó khăn.
Chỉ khi nào để ý đến bối cảnh rộng lớn như thế, chúng ta mới có thể suy tư về khía cạnh thứ ba theo Công đồng chung Vatican II, đó là sự phong phú của hôn nhân, nghĩa là hôn nhân nhắm sinh sản con cái. Trong nhãn giới Kitô giáo, tình yêu phu phụ giữa một người nam và một người nữ không thể chỉ giới hạn và xoay quanh đôi vợ chồng mà thôi, nhưng còn phải đi xa hơn và nhắm đến con cái và cho con cái. Chỉ qua con cái, hôn nhân mới trở thành gia đình. Tình yêu giữa người nam và người nữ và sự thông truyền sự sống con người là những điều không thể tách rời nhau. Với con cái, cha mẹ được giao phó trách nhiệm về tương lai, và như thế tương lai của nhân loại tiến qua gia đình. Như Đức Hồng Y Walter Kasper đã nói, không có gia đình thì chẳng có tương lai nào, nhưng chỉ có một xã hội già nua. Đó là một nguy cơ mà xã hội Tây Phương đang gặp phải. Nguy cơ này xảy ra vì nhiều đôi vợ chồng, nhất là ở Âu Châu hầu như không muốn có con. Lý do sâu xa nhất khiến nhiều người ngày nay có lập trường như thế là vì, đối với họ, tương lai trở nên bấp bênh đến độ họ lo âu tự hỏi, làm sao có thể để những con người mới phải đứng trước một tương lai mà họ cho là mờ mịt. Con người chỉ có thể thông truyền sự sống với trách nhiệm, chứ không phải chỉ thông truyền sự sống về phương diện sinh lý mà thôi. Con người còn phải thông truyền sự sống theo nghĩa trọn vẹn, nghĩa là theo một ý nghĩa chống lại được sự khủng hoảng và mang trong mình một hy vọng bất chấp những bất định về tương lai. Gia đình có một tầm quan trọng rất cao đối với con người và xã hội. Thượng Hội đồng Giáo mục về gia đình vào mùa thu năm nay sẽ phải đương đầu với những thách đố quan trọng khi công bố tin mừng về hôn nhân và gia đình, cũng như tin mừng về sự chung thủy giữa hai người nam nữ, về sự chăm sóc nhau trong tình yêu thương và thông truyền sự sống từ đó mà ra. Tin mừng ấy không phải là một đe dọa hoặc là một giới hạn tự do của con người, nhưng là giúp thực thi tự do ấy một cách đích thực nhất. Nếu mức độ cao của tự do con người hệ tại khả năng thực thi những chọn lựa chung kết, thì con người sẽ thành công trong tự do đích thực của mình nếu biết chung thủy. Người tự do là người có thể và phải chung thủy. Quả thực, sự chung thủy là giá của sự tự do, và tự do chính là phần thưởng cho người nào đạt được sự chung thủy.
Vừa rồi là suy tư của Đức Hồng Y Cua Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá tình yêu sự sống.
Từ vài năm nay, mạng xã hội Facebook và kênh YouTube chú ý nhiều đến trường hợp của Janna Jackson với những đoạn video rất được nhiều người xem và ưa thích. Trong những đoạn video ấy, Janna thường nói thẳng với những thành viên các ủy ban quan trọng, chẳng hạn như tiểu ban luật pháp của Nghị viện Anh hay là các cơ quan lập hiến Hoa Kỳ về giá trị và tình yêu nồng nàn dành cho sự sống của nàng, một người sống sót sau một toan tính phá thai. Có một câu nói trong chứng tá của Jana thu hút sự chú ý của mọi người hiện diện, đó là: trên trán tôi có ghi khắc hàng chữ, hãy đối xử tốt với tôi vì cha tôi là chủ tể thế giới. Jana nói, tôi là thành quả của một mối tình non nớt vì bố mẹ tôi lúc ấy mới 17 tuổi. Mẹ tôi quyết định phá thai khi mang thai tôi đã 7 tháng tại bệnh viện Planned Parenthood ở gần Los Angeles. Tại đây, người ta phá những thai nhi đã lớn bằng cách chích một dung dịch muối vào tử cung người mẹ để thai nhi uống. Dung dịch này sẽ đốt cháy thai nhi từ trong ra ngoài và rồi đưa tử cung người mẹ đến chỗ đẩy thai nhi ra ngoài trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau đó. Thai nhi nào còn sống sẽ bị bác sĩ phá thai giết ngay khi bị trục ra ngoài hay là bị bỏ xó cho chết dần chết mòn. Nhưng các nhân viên bệnh viện đã sửng sốt khi tôi chào đời chỉ sau 18 tiếng đồng hồ sau khi bị chích dung dịch này, và nhất là khi thấy tôi vẫn còn sống. Sự lạ là khi ấy, bác sĩ phá thai chưa đến làm việc, nên một nữ y tá đã gọi xe cứu thương chở tôi đến bệnh viện thành phố và tôi được cứu sống. Và thế là viên bác sĩ phá thai, đáng lý ra phải giết tôi, đã phải ký tên dưới bản khai sinh của tôi với hàng chữ, ra đời sau một toan tính phá thai bằng dung dịch muối. Hậu quả của việc này là tôi chào đời sau 36 tuần thai nghén, cân nặng có 900 gram và bị tê liệt vì não bộ bị dung dịch muối đốt cháy. Theo các bác sĩ thì Jana sẽ không bao giờ sử dụng được chân tay bình thường nữa cả. Sau 3 tháng điều trị khẩn trương trong nhà thương, Jana được giao cho một phụ nữ tên là Penny săn sóc. Bà Penny yêu thương cô bé hết lòng, can đảm cầu nguyện và 3 lần mỗi ngày bà tận tụy làm việc dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên điều trị. Cô Jana kể tiếp, năm lên 4 tuổi, tôi bắt đầu chập chững đi lại nhờ một dụng cụ chỉnh hình mà tôi từ bỏ ít lâu sau đó, và nhất là nhờ sự tận tụy của mẹ Penny, sốt sắng tập luyện cho tôi dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên vật lý trị liệu. Tôi vẫn tiếp tục tập luyện cho đến ngày hôm nay, 37 tuổi. Tôi vẫn thường bị té ngã, mặc dù bây giờ tôi học biết cách té ngã một cách điệu đà, bởi vì tôi đã làm điều này trong bao nhiêu năm trời rồi. Lúc tôi được hơn 4 tuổi, con gái của mẹ Penny, Diana DePaul, chính thức được phép nhận tôi làm con nuôi. Từ ngày khôn lớn, Jana bắt đầu cuộc tranh đấu bảo vệ quyền sống của những thai nhi còn ở trong dạ mẹ. Mặc dù đi đứng vẫn còn hơi khập khiễng, Jana can đảm ra trước bao nhiêu cử tọa đông đảo, nhất là các nhà lập pháp, nói lên chứng tá của một thai nhi sống sót sau một toan tính phá thai tàn bạo, để lại nhiều hậu quả đau thương, nhưng vẫn hết lòng yêu đời và yêu cuộc sống. Jana nói về mình như là một người con gái yêu của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu Kitô. Cô khẳng định, tôi biết là đang đề cập đến một điều khó chịu khi nêu danh thánh Chúa Giêsu Kitô trong khung cảnh này, đứng trước những nhà lập pháp có quyền với một chữ ký của mình định đoạt sự sống của nhiều người. Nhưng không phải là tôi được sống để làm cho quý vị có cảm tưởng dễ chịu. Tôi cần phải đưa ra một câu hỏi. Nếu phá thai là một quyền của người phụ nữ, thì các quyền của tôi lúc ấy ở đâu? Không có bóng dáng của một nhà tranh đấu cho nữ quyền nào đứng lên phản đối khi các quyền tự do của tôi bị vi phạm và sự sống của tôi bị bóp nghẹt nhân danh quyền của phụ nữ cả. Cách đây vài năm, Jana đã gặp lại người mẹ ruột và đã thành tâm tha thứ cho bà nhân danh đức tin Kitô. Mẹ Teresa Cancuta đã nói về Jana Jackson như sau. Thiên Chúa đang dùng Jana để nhắc nhở thế giới rằng mỗi con người đều có giá trị vô cùng quý báu đối với Chúa. Thật là đẹp khi chiêm ngưỡng sức mạnh của tình yêu Chúa Giêsu đổ đầy ắp con tim. Tôi cầu nguyện cho Jana và cho những người đang lắng nghe cô. Xin cho sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa giúp chấm dứt tệ nạn phá thai với mãnh lực tình yêu.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Các người đạo đức và các thánh theo các thánh vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, từ Chassid được dùng 25 lần trong 22 thánh vịnh và thường được dịch là trung thành hay đạo đức hoặc sùng mộ. Các định tính của từ Chassid cũng giống như các định tính của từ Tzaddik, người công chính, được gọi là người trung thành, Emun, người toàn thiện, Tam, người ngay thẳng, Yasa. Tác giả Thánh vịnh 18 kêu lên, lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoa. Người công chính yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Chúa bảo vệ những người yêu mến thánh danh. Tác giả Thánh vịnh 100 mời toàn thể địa cầu phụng sự Thiên Chúa như sau. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Người công chính cũng là kẻ đặt niềm tin cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa. Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền và tin tưởng vào Chúa. Tác giả Thánh vịnh 43 thì khuyến khích linh hồn mình, hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi. Hãy cậy trong Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người. Người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Ngoài ý nghĩa luân lý và tôn giáo quy chiếu về các cá nhân, từ Chassid đạo đức, nhất là trong số nhiều, xem ra đặc biệt ám chỉ nhóm người quy tụ lại với nhau và biến sự đạo đức và lòng tôn sùng Yahvê trở thành một huy hiệu riêng biệt, một nghề nghiệp đích thật. Luật pháp Chúa thật là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời, lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời, quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào như mật ong, hơn mật ong nguyên chất, nên tôi tới ngày đây xin ra công học hỏi. Những người đạo đức tin rằng họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Yahvê Thiên Chúa và tuyên xưng sự gắn bó của họ với giao ước và sự tuyển chọn của Chúa, và như thế làm thành đội cận vệ của Yahvê. Quả thật, Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Thật vậy, sau này vào thời bị vua Antioco IV Epiphane của đế quốc Hy Lạp bách hại, các người Chassidim, đứng đầu là tư tế Mattathia, đã phất cờ khởi nghĩa nổi loạn để bênh vực luật lệ và giao ước của Do Thái giáo, chống lại đường lối cai trị Hy Lạp hóa Do Thái, bắt họ tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Đó là cuộc kháng chiến do dòng họ Maccabee lãnh đạo hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Họ sẵn sàng chết chứ không tôn thờ các thần ngoại và sống theo các tập tục của dân ngoại. Ngoài ra, trong các thánh vịnh 50, 85 và 132, từ Chassidim xem ra ám chỉ lớp người được hiến dâng một cách đặc biệt cho Yahvê, và công tác thờ phượng Ngài và phụng tự là nghề nghiệp của họ, tức hàng ngũ các thầy Lê-vi. Thánh vịnh 50 dạy cho tín hữu biết thế nào là lòng đạo đức đích thật. Nó không phải là việc dâng tiến các lễ vật và hy lễ toàn thiêu, chiên bò và các thú vật khác, bởi vì Thiên Chúa không ăn thịt và uống máu chiên bò. Nhưng hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Tác giả Thánh vịnh 132 cầu mong cho hàng tư tế được mặc lấy sự công chính và kẻ hiếu trung với Chúa được cất tiếng hò reo. Và Thiên Chúa hứa sẽ đổ xuống muôn hồng ân và cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ, và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Cả từ Kedoshim, những người thánh thiện, được nhắc tới trong Thánh vịnh 34 câu 10, cũng được hiểu trong bối cảnh này. Bởi vì Israel là dân thánh, nghĩa là dân được thu hút bởi giao ước đã ký kết với Yahvê trong lãnh vực thiên linh. Sự thánh thiện ấy cũng được gán cho từng tín hữu trong cuộc sống của họ một cách hợp pháp. Hay nói cách khác, ơn gọi của Israel dân được Thiên Chúa tuyển chọn là sống thánh thiện bằng cách thực thi các bổn phận phụng tự và các đòi buộc luân lý, như Giave Thiên Chúa đòi hỏi. Ơn sống thánh thiện và các luật lệ liên quan tới sự thánh thiện đã được trình bày rõ ràng trong sách Lê-vi. Chính vì Giave Thiên Chúa của Israel là đấng thánh nên mọi con cái toàn thể nhà Israel cũng phải sống thánh thiện. Thật vậy, ta là Giave Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất. Thật vậy, ta là Giave, đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai Cập lên để ta làm Thiên Chúa của các ngươi. Vậy các ngươi phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Sách Lê-vi có cả một bộ luật về sự thánh thiện liên quan tới mọi khía cạnh cuộc sống của dân Israel, bắt đầu từ chương 17 cho tới chương 27. Giave phán với ông Mô-sê rằng: Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Giave Thiên Chúa của các ngươi là đấng thánh. Phần đầu chương 20 đề cập tới các tội về phụng tự cũng kết thúc với lời kêu gọi nên thánh. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là Giave Thiên Chúa của các ngươi. Sau khi trình bày các tội liên quan tới gia đình và đưa ra các lời khuyên nhủ cuối cùng, chương 20 kết thúc với lời mời gọi dân Israel nên thánh. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện vì ta, Giave, ta là đấng thánh, và ta tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về ta. Đó là lý do giải thích tại sao tác giả Thánh Vịnh 15 khẳng định rằng chỉ có những người sống thánh thiện, vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng khiến ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay, thì mới được vào ngụ trong nhà Chúa và được ở trên núi thánh của Ngài. Sự kiện là dân được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn dân và tách biệt khỏi mọi dân tộc để chỉ thuộc về Chúa, khiến cho Israel phải xa lánh, không được trà trộn với các dân tộc khác, và nhất là không được có cung cách suy tư hành xử như dân ngoại không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Người thánh thiện như thế cũng là người công chính, không nghe theo lời bọn ác nhân hay bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng chỉ vui thú với lề luật Chúa và nhẩm đi nhắc lại suốt ngày. Tác giả Thánh Vịnh 18 cho biết tương quan của ông với Thiên Chúa như sau: Chúa xử tốt với tôi vì tôi sống ngay lành, người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch, chính bởi tôi đi theo đường lối Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ người truyền tôi không hề bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Chúa ban thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành và tay tôi trong sạch như mắt người đã thấy. Tác giả Thánh Vịnh 22 chúc tụng Thiên Chúa là mục tử nhân lành và khẳng định rằng lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên, được lên núi và đền thánh Chúa, được ở trong đền thánh của người là giấc mơ của mọi tín hữu. Tác giả Thánh Vịnh 24 cho biết các điều kiện như sau: Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối, nghĩa là những người sống ngay lành thánh thiện. Tín hữu ngay lành thánh thiện cũng là người luôn nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của người, không ngồi chung với quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình, hằng gớm ghét bè lũ vô lương, không ngồi chung với phường gian ác, nhưng yêu mến ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng người vinh quang Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 26. Còn tác giả Thánh Vịnh 27 thì mong ước như sau: Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Tín hữu Israel phải sống thánh thiện thế nào để cho những dân tộc không biết Chúa cũng tìm đến với Ngài để được ơn cứu độ? Vì thế tác giả Thánh Vịnh 67 mới cầu nguyện rằng: Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước chi chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, người cai trị muôn nước theo đường chính trực, và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời Chúa chúng ta đã ban phúc lộc, nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha chống lại nạn bỏ rơi người già và kêu gọi các nhân viên y tế bảo đảm sự chăm sóc chống đau dành cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Minsk, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh sẽ viếng thăm Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, từ ngày 12 đến 15 tháng 3 tới đây. Vatican, song thân thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, chân phước Louis và Zeli Marta sẽ được phong hiện thánh trong dịp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.